Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 12 tháng 1 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tin và Trung Hưng theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân vụ cháy chung cư ở New York.
Vatican, hôm thứ Hai ngày 10 tháng 1, qua điện thư do Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh ký và được gửi tới Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Đức Thánh Cha chia buồn với các nạn nhân của vụ cháy chung cư ở quận Bronx của New York, làm cho ít nhất 19 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em.
Một đám cháy bùng phát trong một tòa nhà chung cư 19 tầng ở quận Bronx vào sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 1. Ít nhất có 19 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em. Trong số hơn 60 người bị thương, có khoảng 32 người đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Hơn 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường vụ cháy, được thị trưởng New York, ông Eric Adams, mô tả là một trong những đám cháy nghiêm trọng nhất tại thành phố này. Nhiều lính cứu hỏa vẫn nỗ lực cứu người dù cạn bình oxy. Trong điện thư, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự gần gũi của Ngài với các nạn nhân và gia đình của họ. Ngài rất đau buồn khi hay tin về trận hỏa hoạn kinh hoàng ở Bronx, trong đó có một số trẻ em đã thiệt mạng. Đức Thánh Cha gửi lời chia buồn chân thành và đảm bảo về sự gần gũi thiêng liêng với những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch này. Ngài cũng phó thác những người bị ảnh hưởng cho tình yêu thương xót của Thiên Chúa toàn năng và cầu xin cho họ được mọi an ủi và sức mạnh trong Chúa. Trong một thư ngỏ, cha Joseph Marchand, hiệu trưởng Đại học Fordham, đã kêu gọi cầu nguyện cho các thành viên của trường đại học dòng tên ở New York. Cha viết, đây rõ ràng là một thảm kịch khủng khiếp đối với những người hàng xóm Bronx của chúng ta. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ quyết định cách hỗ trợ tốt nhất cho các nạn nhân, gia đình của họ và cộng đồng. Nhưng ngay lúc này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân và mọi người bị ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn. Hội đồng Công giáo bang New York, tiếng nói chính thức về chính sách công của các giám mục Công giáo bang New York, đã đưa ra lời kêu gọi tương tự vào Chủ nhật. Trên Twitter, hội đồng viết, xin hãy cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn kinh hoàng, cho gia đình và những người sống sót, cũng như cho những lính cứu hỏa đã liều mình cứu cho mọi cách có thể.
Đức Thánh Cha sẽ trao thừa tác vụ đọc sách và giáo lý viên trong thánh lễ Chủ nhật lời Chúa.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ tái truyền giảng tin mừng cho biết, trong thánh lễ được cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô vào Chủ nhật lời Chúa ngày 23 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ chính thức trao thừa tác vụ đọc sách và giáo lý viên cho một số người.
Hồi tháng 5 năm 2021, Đức Thánh Cha đã chính thức thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên, sau quyết định vào tháng 1 trước đó, chính thức mở rộng các thừa tác vụ đọc sách và giúp lễ cho cả phụ nữ. Đức Thánh Cha Francisco thường nói đến tầm quan trọng của việc tuyển chọn, đào tạo và hỗ trợ các giáo lý viên, những người được kêu gọi để dẫn dắt mọi người đến mối tương quan sâu sắc hơn với Chúa Giêsu, chuẩn bị cho họ lãnh nhận các bí tích và giáo dục họ trong các giáo huấn của giáo hội. Chủ nhật lời Chúa do Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào năm 2019 nhằm khuyến khích tất cả người Công giáo quan tâm đến việc hiểu biết Kinh Thánh và vai trò trung tâm của Kinh Thánh trong đời sống của giáo hội và đức tin Kitô giáo. Chủ đề của ngày Chủ nhật lời Chúa năm 2022 là Phúc cho những ai nghe lời Thiên Chúa, được trích từ Phúc âm của Thánh Luca. Cũng theo chương trình, các cử hành phụng vụ của Đức Thánh Cha trong tháng 1 và 2 được Vatican công bố. Chiều ngày 25 tháng 1, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự giờ kinh chiều tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, nhân kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu. Sau đó, vào chiều ngày 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, ngày Thế giới đời sống thánh hiến, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Cuối cùng, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại đền thờ Thánh Giá ở thành phố Firenze vào ngày 27 tháng 2, trong cuộc viếng thăm thành phố này và phát biểu trong cuộc gặp gỡ của các giám mục và thị trưởng miền địa Trung Hải. Trong ngày viếng thăm Firenze, Đức Thánh Cha cũng sẽ có cuộc gặp gỡ với các gia đình tị nạn.
Đức Hồng Y của Nigeria mời gọi cầu nguyện cho 200 nạn nhân của các cuộc tấn công.
Abuja, trước các cuộc tấn công trong tuần qua của những kẻ khủng bố ở bang Zamfara, Tây Bắc Nigeria, làm cho ít nhất 200 người chết. Đức Hồng Y John Olorufemi Onayekan, nguyên tổng giám mục của Abuja, lên tiếng phản đối mạnh mẽ và mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân, gồm người Công giáo, các Kitô hữu và người Hồi giáo.
Trong tuần qua, hàng trăm người có vũ trang đến các làng thuộc huyện Anka và Bukayum của Nigeria tấn công và giết chết người dân. Người ta cho rằng Có lẽ đây là một phản ứng trước cuộc đột kích của quân đội vào những ngày trước đó, giết hàng trăm chiến binh và chính phủ gọi là những kẻ cướp. Ông Muhammadu Buhari, Tổng thống Nigeria, đã lên án các cuộc tấn công này. Ông tuyên bố, tôi bảo đảm với các cộng đồng bị bao vây và những người khác rằng chính phủ này sẽ không bỏ mặc số phận mọi người cho những người này và chúng ta sẽ quyết tâm loại bỏ chúng. Trong khi đó, sau 7 tháng, 30 học sinh và một giáo viên bị bắt cóc ở bang Kebbi đã được tự do. Năm ngoái, tại nước này, có 1.400 trẻ em bị bắt cóc và hiện 200 trẻ em vẫn còn bị mất tích. Tình hình rất khó khăn đối với các Kitô hữu và cả tín đồ Hồi giáo. Đức của Mỹ John Olorunfemi Onayekan, nguyên tổng giám mục của Abuja, nói những cuộc tấn công này là do sự độc ác của những kẻ khủng bố. Họ quyết định giết người, không thể có sự bào chữa nào cho họ và chắc chắn không thể nói rằng họ đại diện cho Hồi giáo ở Nigeria. Tất cả mọi người đều khóc thương những nạn nhân này. Theo Đức Hồng Y, chính phủ gọi họ là những kẻ cướp, nhưng họ thực sự là những kẻ khủng bố, vì trong 4 năm qua, những người này đã gây rất nhiều thiệt hại ở phía Nam và Tây Bắc. Họ tấn công các trang trại và giết nông dân và chẳng ai lên tiếng. Chính phủ tuyên bố là họ không thể xác định những kẻ khủng bố này và cũng không biết họ đưa các nạn nhân đi đâu. Đức Hồng Y nói, cách duy nhất để khắc phục tình trạng này là tìm ra một chính phủ giúp mọi người xây dựng sự hiệp nhất và chung sống quốc gia. Tất nhiên cần phải cầu nguyện nhiều. Nguyên tổng giám mục của Abuka nói, tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người, người Công giáo, các Kitô hữu, và tôi cũng cầu nguyện cho các đồng bào Hồi giáo của tôi, những người trong nhiều năm qua đã nằm trong tay những kẻ khủng bố. Chúng ta cần phải mau chóng có một đất nước ổn định cho tất cả mọi người.
Giáo hội Kazakhstan cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc khủng hoảng.
Karaganda, trong ngày quốc tang ngày 10 tháng 1, tưởng nhớ hơn 160 nạn nhân của cuộc bạo loạn, Giáo hội Công giáo Kazakhstan mời gọi các linh mục cử hành thánh lễ và các tín hữu hiệp thông để cầu nguyện cho các linh hồn của các nạn nhân được nghỉ yên muôn đời.
Cuộc biểu tình bắt đầu vào ngày 5 tháng 1 năm 2022 ở các thành phố của Kazakhstan, những tâm điểm là ở Almaty, thủ đô tài chính của đất nước. Ngay từ đầu, cuộc biểu tình đã có tính chất bạo lực, hậu quả là đã làm cho hàng chục người, cả người biểu tình lẫn cảnh sát, bị thương và thiệt mạng. Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 19 tháng 1. Đức cha Adelio de Oro, giám mục của Karaganda cho biết, với lệnh này, người dân không thể tổ chức các cuộc họp và gặp gỡ có sự tụ họp đông người. Vì thế, giáo hội Công giáo cũng không được phép cử hành thánh lễ có sự hiện diện của nhiều tín hữu. Chưa bao giờ ở đây có tình hình nghiêm trọng như lúc này. Kazakhstan đã thiết lập ngày 10 tháng 1 là ngày quốc tang, tưởng nhớ hơn 160 nạn nhân của cuộc bạo loạn. Trên cổng thông tin của giáo hội Công giáo, các giám mục mời gọi, người Công giáo hiệp nhất với lời nguyện của Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho linh hồn của các nạn nhân của bạo loạn được nghỉ yên. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện để tình hình căng thẳng của đất nước mau chóng được giải quyết, hòa bình được thiết lập. Đặc biệt, trong một đoạn video ngắn, Đức Tổng giám mục Thomas Peta của Tổng giáo phận Santa Maria mời gọi tất cả người Công giáo vào lúc 16 giờ ngày 13 tháng 1 hiệp thông cầu nguyện cho các linh hồn trong thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa Nur-Sultan. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 9 tháng 1, Đức Thánh Cha đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho Kazakhstan. Ngài nói, tôi đau buồn vì các cuộc biểu tình phản đối trong những ngày qua tại Kazakhstan. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Tôi hy vọng sự hòa hợp xã hội mau đạt được qua việc tìm kiếm đối thoại, công lý và công ích. Tôi phó thác dân tộc Kazakhstan cho sự bảo vệ của Đức Maria, nữ vương hòa bình của Ozionoze. Ở Kazakhstan có 4 giáo phận Công giáo, 70 giáo sứ, tổng số linh mục là 91, trong đó 61 là linh mục triều và 30 linh mục dòng. Cộng đoàn tín hữu Công giáo đại diện cho thành phần thiểu số. Theo số liệu chính thức của Bộ Ngoại giao Kazakhstan, trong số 17 triệu người dân của đất nước, số Kitô hữu là 26% và trong số này người Công giáo chỉ chiếm 1%.
Các lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo Mozambique cam kết chống lại chủ nghĩa cực đoan.
Mozambique, các nhà lãnh đạo Kitô giáo và Hồi giáo ở Mozambique đã gặp nhau tại thành phố Pemba của nước này. Họ tuyên bố tránh xa những kẻ cực đoan giết người, nhân danh tôn giáo ở tỉnh Cabo Delgado của đất nước và hứa sẽ đoàn kết trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan và bạo lực ở khu vực bị đe dọa.
Các nhà lãnh đạo đã suy tư rộng rãi về chủ đề tôn giáo như một phần của giải pháp này cho cuộc xung đột ở Cabo Delgado. Trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc của tỉnh này, họ thừa nhận rằng thảm họa của khu vực là do bạo lực khủng bố gây ra. Trong tuyên bố liên tôn hôm ngày 3 tháng 1, các lãnh đạo tôn giáo nói, chúng tôi tuyên bố sự đoàn kết mạnh mẽ của chúng tôi khi đối mặt với bất kỳ mối đe dọa tan vỡ nào và sự nhất trí của chúng tôi từ chối các hành động khủng bố và cực đoan, cũng như cam kết của chúng tôi luôn sát cánh về hòa bình và tình huynh đệ. các vị bày tỏ cam kết tiếp tục làm việc vì ý nghĩa thực sự của tôn giáo, để xã hội không coi tôn giáo là nguyên nhân của bất kỳ xung đột nào, đặc biệt là Hồi giáo, tôn giáo bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi thành kiến. Tuyên bố liên tôn gồm 15 điểm, được ký bởi các đại diện tôn giáo, bao gồm Đức cha Antonio Giuliace Santramo của Hội đồng Giám mục Mozambique, khẳng định rằng tôn giáo nhằm mang lại hạnh phúc, hòa giải và hòa bình trong xã hội. Vì lý do này, chúng tôi từ chối và tránh xa những hành vi và những người xuyên tạc giáo lý tôn giáo để biện minh cho bất kỳ hình thức bạo lực nào. Các lãnh đạo tôn giáo cũng cam kết làm việc để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ giữa các tôn giáo, cam kết sử dụng đối thoại trong các tôn giáo và giữa các tôn giáo như một phương tiện để đánh giá cao sự đa dạng về tôn giáo của đất nước. Bên cạnh đó, các vị lãnh đạo cũng xác định sẽ luôn đi đầu trong việc vận động và cảm hóa thanh thiếu niên và những người trẻ của đất nước thông qua các thông điệp khuyến khích không liên kết với chủ nghĩa cực đoan và tất cả các loại bạo lực khác. Họ cũng bày tỏ cam kết vĩnh viễn cùng nhau, cầu nguyện cho hòa bình lâu dài và luôn cộng tác với chính phủ, các cơ quan và tổ chức dành riêng cho sự nghiệp thiết lập hòa bình ở tỉnh Cabo Delgado. Theo ước tính, hơn 3.000 người đã thiệt mạng và hơn 800.000 người đã phải di dời ở Mozambique do hậu quả của vụ khủng bố bắt đầu vào tháng 10 năm 2017.
Tạp chí do Thánh Massimiliano Kolbe sáng lập vẫn phát triển mạnh sau 100 năm.
Ba Lan, vào ngày 8 tháng 1 vừa qua, sinh nhật thứ 128 của Thánh Massimiliano Kolbe tại đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Kiapo Kalanov, miền đông trung Ba Lan, nơi Thánh Kolbe thiết lập một tu viện. Đức Tổng giám mục Marek Krien Krajewski của Krakow đã cử hành thánh lễ kỷ niệm 100 năm ra đời của người San, hiệp sĩ của Đức Mẹ Vô Nhiễm, được Thánh Kolbe khởi xướng vào tháng 1 năm 1922.
Thánh Kolbe từng nói, nếu chúng ta không có các phương tiện truyền thông công giáo, một ngày nào đó các đền thánh của chúng ta sẽ trống rỗng. Vào tháng 1 năm 1922, thánh nhân đã quyết định làm điều gì đó. Trong tháng đó, Ngài đã xuất bản 5.000 ấn phẩm đầu tiên của Nguyệt San, hiệp sĩ của Đức Mẹ Vô Nhiễm. Trong thư được đọc trong thánh lễ kỷ niệm 100 năm của tạp chí, Đức Thanh Cha cảm ơn sứ vụ của tạp chí và khuyến khích các biên tập viên hãy là chứng nhân đích thực của đức tin. Trong bài giảng trong thánh lễ, Đức Tổng giám mục Gerard Skepki kể lại nguồn gốc của tạp chí. Ngài nhắc lại rằng Thánh Kolbe đã thành lập phong trào truyền bá phúc âm đạo binh của Đức Mẹ Vô Nhiễm vào năm 1917. Các thành viên đã cam kết dâng mình hoàn toàn cho Đức Trinh Nữ Maria và đeo mề đai phép lạ. Khi cuộc biểu tình của các nhóm tự do trên đường phố Roma vào tháng 2 năm 1917 ngăn cản mọi tham dự cuộc gặp gỡ của đạo binh Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Krakow, Thánh Kolbe đã quyết định liên kết những người ủng hộ thông qua một tạp chí. Vì không có tiền, thánh nhân đi vào thành phố với ý định xin tiền xu từ những người qua đường để tạo ra một ấn bản đầu tiên. Ban đầu, Ngài xấu hổ khi phải ngửa tay ăn xin, nhưng sau đó, với suy nghĩ rằng vì Đức Mẹ Vô Nhiễm nơi các linh hồn, Ngài đến gặp cha sở và đã được giúp đỡ. Số báo đầu tiên đưa ra mục tiêu của ấn phẩm, đào tạo các tín hữu và sự hoán cải của những người không theo công giáo. Tạp chí, được tài trợ hoàn toàn bằng tiền quyên góp đã thành công vang dội, đạt số lượng phát hành cao nhất là 1 triệu bản vào năm 1938. Đức Tổng giám mục của Krakow lưu ý rằng hiện nay tạp chí tiếp tục có số lượng phát hành khá lớn, khoảng 45.000 bản. Theo mong muốn của vị thánh, nó không có giá bìa và được cung cấp cho những người không đủ tiền đăng ký. Kết thúc bài giảng, Đức Tổng giám mục cầu chúc sứ vụ của tạp chí mặc khải chân lý về tình yêu của Thiên Chúa cho thế giới sẽ tồn tại lâu dài và hiệu quả nhất có thể.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 12 tháng 1 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Những nước nào Đức Thánh Cha có thể thăm viếng trong năm 2022?
Kính thưa quý thính giả, cứ bước sang một năm mới, một trong những câu hỏi mà những cây bút chuyên về Vatican lại thường đặt ra, đó là những quốc gia nào Đức Thánh Cha có thể viếng thăm trong năm nay? Nhất là hồi đầu năm 2021, sau khi Đức Thánh Cha đã hủy mọi chuyến viếng thăm trong năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch, giới báo chí đưa ra những đồn đoán về những chuyến tông du nước ngoài có thể có của Đức Thánh Cha. Ngoài chuyến viếng thăm Iraq đã được xác định vào tháng 3, họ đưa ra tên những quốc gia có thể được đón tiếp Đức Thánh Cha như Kazakhstan hay Serbia, Liban hay Nam Sudan, đảo Síp hay Hungary. Người ta thường hay xác định những tiêu chuẩn cho một cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngoài những lý do như có một sự kiện lớn của giáo hội địa phương, Đức Thánh Cha muốn đi đến những nơi cần niềm hy vọng và trên hết là đến những nơi Ngài có thể bắt những nhịp cầu nối kết hay ưu tiên cho những vùng ngoại biên, những nơi bé nhỏ chưa từng được một giáo hoàng viếng thăm. Nhưng rồi Đức Thánh Cha cũng có những luật trừ của Ngài, thường được gọi là những bất ngờ ngạc nhiên mà ít người tưởng tượng trước được. Trong năm 2021 vừa qua, Đức Thánh Cha đã có thể thực hiện các chuyến viếng thăm nước ngoài, nhưng không phải mọi nơi như báo chí dự đoán. Cụ thể, Ngài đã thăm Iraq từ ngày 5 đến 8 tháng 3, trở thành vị giáo hoàng đầu tiên viếng thăm nước này. Sau đó, Ngài đã thăm thủ đô Budapest của Hungary và nước Slovakia từ ngày 12 đến 15 tháng 9, và cuối cùng là thăm đảo Síp và Hy Lạp từ ngày 2 đến 6 tháng 12. Còn trong năm 2022 này thì sao? Chắc chắn Đức Thánh Cha có chương trình thăm nhiều nước khác nhau, trong đó có những nơi đã được lên kế hoạch, nhưng Ngài chưa thực hiện được vì lý do nào đó, và có những nơi Ngài đã bày tỏ mong ước viếng thăm. Trong năm 2021 vừa qua, đã nhiều lần Đức Thánh Cha bày tỏ mong muốn viếng thăm một số quốc gia, nhưng chưa có chuyến viếng thăm nào được xác định. Hiển nhiên là phần lớn các cuộc viếng thăm sẽ tùy thuộc vào sức khỏe của Đức Thánh Cha và Ngài có thể thực hiện được bao nhiêu. Đức Thánh Cha đã 85 tuổi, đã trải qua một cuộc phẫu thuật hồi tháng 7 năm ngoái, và điều hiển nhiên là Ngài chỉ có thể thực hiện 3 hay tối đa 4 chuyến viếng thăm quốc tế trong năm. Tuy nhiên, ý muốn viếng thăm của Ngài thì chắc chắn là rất mạnh mẽ.
Trước hết có thể nói đến việc Đức Thánh Cha muốn thăm Hungary. Đây có thể là một điều gây ngạc nhiên, bởi vì Ngài mới đến thủ đô Budapest của nước này hôm 12 tháng 9 để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh thể quốc tế. Thực ra, mong muốn của Đức Thánh Cha là một cuộc viếng thăm thực sự, khi Ngài có thể đến những địa điểm quan trọng đối với giáo hội công giáo Hungary. Đối với Đức Thánh Cha, mọi thứ dường như đã được quyết định, đến nỗi khi gặp đan viện phụ Cirilo Tamás Horotopaji của Panyonama hôm 16 tháng 12, Ngài nói rằng Ngài sẽ thăm đan viện. Đan viện Panyonama đã được thành lập 1025 năm và là đan viện có truyền thống đại kết mạnh mẽ. Quốc gia kế tiếp Đức Thánh Cha có thể viếng thăm là Kazakhstan. Từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 9 tại nước này có cuộc gặp gỡ lần thứ 7 của các tôn giáo truyền thống. Theo giới báo chí, Đức Thánh Cha có thể đến Kazakhstan bởi vì Đức Thượng phụ Kirin của chính thống giáo Moscow cũng sẽ tham gia cuộc họp, và Nur-Sultan, thủ đô của Kazakhstan, sẽ là một địa điểm trung lập và tối ưu cho cuộc gặp gỡ lần thứ 2 giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ của Moscow sau cuộc gặp tại La Habana vào năm 2016. Cũng cần nhớ rằng Kazakhstan đã ký một biên bản ghi nhớ với Hội đồng Tòa Thánh về đối thoại liên tôn vào năm 2019. Điều này sẽ mở ra những cơ hội mới và những thách thức hứa hẹn hơn để thực hiện các dự án chung nhằm thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết giữa các đại diện của các tôn giáo khác nhau. Hồi tháng 12 năm 2020, đại sứ của Kazakhstan cạnh Tòa Thánh Alipek Bakayev đã nói về chuyến viếng thăm có thể của Đức Thánh Cha tại đất nước này. Và mới đây, Chủ tịch Thượng viện của nước này đã đến thăm Đức Thánh Cha. Có những dấu hiệu tích cực cho cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Kirin của Moscow. Trong cuộc họp báo trên máy bay từ Hy Lạp trở về Roma, Đức Thánh Cha cho thấy Ngài sẵn lòng cho cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Kirin. Tiếp đó là cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha của Tổng giám mục Hilarion của chính thống Nga vào ngày 22 tháng 12 vừa qua. Trong tuyên bố sau đó, Tổng giám mục Hilarion nói rằng có thể có một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng phụ Kirin, nhưng sẽ tốt hơn nếu nó không diễn ra trước lễ phục sinh.
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn mạnh mẽ về một chuyến viếng thăm Liban. Mong muốn này được Ngài nói đến trong thư gửi nhân dân Liban trong dịp Giáng sinh năm 2019. Năm 2021, sau cuộc viếng thăm Iraq hồi tháng 3, Đức Thánh Cha đã nhận được lời mời chính thức của Tổng thống Michel Aoun đến viếng thăm Liban. Cuộc viếng thăm Liban vào tháng 9 năm 2012 của Đức Nguyên Giáo Hoàng Bỉnh Đức là lần cuối một vị giáo hoàng thăm Liban. Trong thư gửi Tổng thống Michel Aoun hồi cuối tháng 4 năm ngoái, Đức Thánh Cha tái bày tỏ mong muốn rằng cuộc viếng thăm Liban và dân tộc Liban thân yêu sẽ sớm được thực hiện, và Ngài cầu nguyện cho người dân Liban giữ lòng can đảm và hy vọng trong thử thách mà họ đang chịu đựng. Vào cuối buổi tiếp viên chung ngày 4 tháng 8 cùng năm 2021, Đức Thánh Cha lại nói với các tín hữu Liban rằng Ngài rất mong muốn được đến thăm quê hương này trong tương lai gần. sự quan tâm quý mến của Đức Thánh Cha dành cho Liban được thể hiện cách đặc biệt trong ngày suy tư và cầu nguyện cho Liban hôm 1 tháng 7 năm 2021. Việc Đức Thánh Cha viếng thăm Liban có lẽ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian và nó sẽ diễn ra ngay sau khi tình hình chính trị ở nước này được ổn định. Cũng thế, Đức Thánh Cha ấp ủ giấc mơ đến Papua New Guinea, một chuyến đi đã được lên kế hoạch vào năm 2020, mặc dù chưa chính thức, và Đức Thánh Cha muốn thực hiện, có thể ngay cả khi không thực hiện các điểm dừng đã dự kiến như Indonesia và Đông Timor. Các nguồn tin khác nói rằng Đức Thánh Cha sẽ không chỉ bao gồm Indonesia và Đông Timor trong chuyến viếng thăm Papua New Guinea, mà còn dừng lại ở Singapore. Như thế, Ngài sẽ tiến gần hơn đến Trung Quốc theo một cách nào đó. Mọi thứ sẽ diễn ra, nếu có, trong nửa cuối năm tới. Sau đó, vẫn còn một chuyến đi nhiều khả năng hơn, đó là chuyến thăm Malta. Chuyến đi này đã được Vatican thông báo hồi tháng 2 năm 2020. Phòng báo chí tòa thánh đưa tin rằng Đức Thánh Cha sẽ đến Malta và Gozo vào ngày 31 tháng 5, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Logo và chương trình của cuộc viếng thăm đã được thông tin. Đây là cuộc viếng thăm theo bước thánh Phaolô tông đồ, nhưng cũng nhấn mạnh đến vấn đề di dân. Nhưng rồi đại dịch bùng phát ở châu Âu và chuyến đi đã bị hủy bỏ. Cho đến nay, Vatican chưa thông báo về kế hoạch viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Malta. Theo giới báo chí, cũng có khả năng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Santiago de Compostela như được thông báo bởi chính Đức Thánh Cha để kết thúc năm thánh của đền thánh Giacobbe. Đây không phải là chuyến viếng thăm đến Tây Ban Nha, nhưng chỉ viếng thăm đền thánh. Ngày 8 tháng 8 năm 2021, trong cuộc họp báo giới thiệu về Đại hội Giới Trẻ Châu Âu năm 2022, Đức Tổng giám mục Julian Barrio của Santiago de Compostela bày tỏ hy vọng rằng Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến thành phố này vào năm 2022 để gặp gỡ các Kitô hữu trẻ của châu Âu nhân dịp ngày hành hương giới trẻ châu Âu. Cuộc gặp gỡ giới trẻ châu Âu trùng hợp với năm thánh Giacobbe tông đồ. Năm thánh này đã được Đức Thánh Cha cho phép kéo dài đến năm 2022 do tình hình đại dịch COVID-19. Giáo phận Compostela đã trình bày sáng kiến này để thu hút hàng ngàn người hành hương châu Âu đến gặp gỡ nhau tại thủ phủ của miền Galicia vào mùa hè năm 2022.
Ước mơ của Đức Thánh Cha Francisco là đến Nga, nhưng rất khó để chuyến đi trở thành hiện thực trong năm nay. Tuy nhiên, có một giả thuyết về một chuyến đi đến Serbia được chính quyền Belgrade ủng hộ mạnh mẽ trong một thời gian. Điều này có thể giúp bình thường hóa quan hệ giữa chính thống giáo và công giáo ở vùng Balkan. Trong tang lễ của Đức Thượng phụ Chính thống Irene, Phủ Tổng thống Serbia cho biết rằng Tổng thống Aleksandar Vučić luôn coi trọng công việc của giáo chủ, cả trong việc chuẩn bị cơ sở cho chuyến thăm có thể có trong tương lai của Đức Giáo hoàng Francisco tới Serbia. Đồng thời, Đức Tổng giám mục Luciano Suriani, sứ tần tòa thánh tại Serbia nhắc lại rằng Đức Thánh Cha Francisco trong một số lần đã bày tỏ tình cảm của mình đối với Đức Thượng phụ Irene và đối với đất nước này và không giấu mong muốn đến viếng thăm. Đối với tôi, các nhà chức trách chính trị dường như sẵn sàng chấp nhận chuyến viếng thăm, cũng như nhiều công dân, những người trong những năm gần đây đã công khai bày tỏ điều đó với tôi. Mong ước của tôi là thời gian cho chuyến thăm của Đức Thánh Cha, cho đến nay một số người vẫn chưa cho là chín mùi, sẽ sớm thành hiện thực. Lúc này, có vẻ như vẫn chưa phải là thời gian cho những chuyến viếng thăm xuyên lục địa, mặc dù Đức Thánh Cha hứa đến Canada để xin tha thứ cho những gì đã xảy ra ở các trường nội trú đã được công bố chính thức. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh hôm 27 tháng 10 năm 2021 nói rằng Hội đồng giám mục Công giáo Canada đã mời Đức Thánh Cha thực hiện một cuộc tông du đến Canada cũng trong bối cảnh tiến trình mục vụ lâu dài nhắm hòa giải với các dân tộc bản địa. Đức Thánh Cha tỏ cho thấy Ngài sẵn sàng đến thăm đất nước vào một thời điểm được quyết định là thích hợp. Các trường nội trú là các trường do chính phủ tài trợ, trong đó nhiều trường được điều hành bởi các tổ chức Kitô giáo. Các trường được thành lập để hòa nhập trẻ em bản địa vào các văn hóa châu Âu, Canada, hoạt động từ những năm 1880 đến những thập kỷ cuối của thế kỷ 20, nhằm mục đích giáo dục và biến đổi thanh thiếu niên người bản địa và hòa nhập họ vào xã hội Canada. Hệ thống trường của chính phủ buộc trẻ em bản địa phải tách khỏi gia đình trong một thời gian dài và cấm chúng thừa nhận di sản và văn hóa bản địa của chúng hoặc nói ngôn ngữ của chúng. Các cựu học sinh kể về tình trạng lạm dụng rộng rãi trong hệ thống trường nội trú. Đức Thánh Cha đã chia sẻ nỗi buồn của mình về điều mà Ngài mô tả là tin tức gây sốc khi vào mùa hè vừa qua, hàng trăm ngôi mộ vô danh được phát hiện trong khuôn viên của trường nội trú thổ dân ở Kamloops do giáo hội điều hành. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhật ngày 6 tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha nói rằng Ngài cầu nguyện cho giáo hội Canada và cho người dân, đồng thời Ngài đã đưa ra lời kêu gọi các cơ quan chính trị và tôn giáo của Canada làm việc cùng nhau để làm sáng tỏ vấn đề và dấn thân cho một con đường hòa giải và chữa lành. Cuối cùng, mặc dù hiện tại vẫn chưa xác định được chuyến đi đến Nam Sudan, nơi mà Đức Thánh Cha muốn thực hiện từ năm 2019. Tuy nhiên, nếu Đức Thánh Cha có thể thực hiện chuyến viếng thăm Nam Sudan, thì có thể Ngài sẽ đưa Cộng hòa Dân chủ Congo vào chung cuộc hành trình của cuộc tông du.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ân gọi làm cha mẹ nuôi của ông Gabriele và bà Giuseppina.
Năm nay, ông Gabriel và bà Giuseppina người Ý đã ngoài 70 tuổi. Từ năm 1977 đến năm 2005, ông bà đã nhận nuôi hai trẻ đến từ Colombia. Hai em xuất thân từ những hoàn cảnh nghèo khó và khó khăn. Trong quá trình nuôi dạy hai con, mặc dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, nhưng ông bà không nản lòng và luôn xác tín rằng không thể có con ruột thì việc nhận con nuôi là một ơn gọi. Và chính vì thế, hai người cố gắng sống và chu toàn tốt ơn gọi này. Ông nói với Vatican News hôm thứ Tư 5 tháng 1 năm 2022 rằng, trong lúc lái xe trên đường ở vùng nông thôn, ông nghe Radio Vatican và tới phần tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha, ông đã nghe Ngài dạy, sinh một người con ra trên đời không đủ để là cha hoặc là mẹ của người con ấy. Nhận con nuôi là một trong những hình thức cao cả nhất của tình thương và của tình mẫu tử, phụ tử. Theo ông, những lời này của Đức Thánh Cha cũng chính là những gì ông và vợ ông, bà Giuseppina, đã xác tín trong nhiều năm qua. Đó là một gia đình chỉ thực sự đầy đủ khi có con cái. Chính vì vậy, sau khi đã cố gắng chạy chữa khắp nơi để có con nhưng không được, ông bà đã quyết định nhận con nuôi. Nhờ một linh mục của phong trào Con đường Tân Dự Tòng mà ông bà cũng là thành viên từ 50 năm qua, ông bà hướng về Colombia và được một trung tâm giới thiệu bé Andy. Andy bị người cha đưa vào trung tâm mồ côi khi được 3 tuổi. Ông Gabriel và bà Giuseppina gặp em lúc em đã lên 7 tuổi. Bị bỏ rơi, Andy bị tổn thương nặng, mặc dù được trung tâm quan tâm chăm sóc. Để giúp cho Andy từng bước làm quen với môi trường và người chăm sóc mới, ông bà đã ở lại trung tâm một tháng, đưa em đi khắp. Trở về Ý, mọi sự không dễ dàng. Do bị tổn thương và nhớ môi trường cũ, nhớ bạn bè, Andy đã có những biểu hiện phản kháng. Ông bà kiên nhẫn giúp Andy vượt qua khủng hoảng. Ông bà cũng nhận ra rằng Andy cần có anh chị em để trò chuyện và vui chơi. Vì vậy họ quyết định nhận thêm con nuôi. Do thủ tục phức tạp, chỉ 8 năm sau, ông bà mới được nhận thêm Mauricio làm con nuôi. Mặc dù đã 11 tuổi, nhưng do bị bệnh, chậm phát triển nên em nhìn như mới 7 hoặc 8 tuổi. Quá trình nuôi dạy hai con của ông bà cũng giống như các cha mẹ khác. Có những giây phút hạnh phúc và cũng không thiếu những giây phút khó khăn. Ông Gabriel nói, tôi cũng giống như mọi người cha khác. Tôi cố gắng gần gũi, gặp gỡ các con mọi cách có thể. Tôi học được nơi các con nhiều điều mới mẻ. Đặc biệt trong lúc các con đang phát triển với những diễn biến tâm lý phức tạp. Đây cũng là câu chuyện của tôi, một câu chuyện quan trọng mà tới bây giờ tôi vẫn đang sống với nó. Bà Giuseppina nói, những tổn thương trong quá khứ tái hiện sớm trong cuộc sống của hai cậu bé, đặc biệt trong giai đoạn thanh thiếu niên, với những phản kháng đôi khi rất nặng nề. Trước những khó khăn này, đôi khi tôi tự hỏi, ai đã khiến tôi phải làm điều này? Nhưng chúng tôi luôn tiến về phía trước với sự trợ giúp của Chúa và Cộng đoàn Kitô, gia đình của các gia đình. Cộng đoàn giáo xứ đã hỗ trợ chúng tôi trong bổn phận làm cha mẹ và trên hết cho chúng tôi niềm an ủi. Chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về căn tính của gia đình chúng tôi. Chưa bao giờ chúng tôi đặt lại vấn đề chọn con nuôi của chúng tôi. Ông Gabriel và bà Giuseppina nói rằng họ chưa bao giờ nản lòng trong việc nuôi dạy hai con. Và chính niềm tin, niềm hy vọng này đã giúp ông bà đứng vững trong những thời điểm khó khăn và lo lắng. Hai ông bà khẳng định, Đối với chúng tôi, quan hệ ruột thịt không bao giờ là một vấn đề. Chúng tôi chia sẻ với Andy và Mauricio tất cả, như những đứa con của chính chúng tôi sinh ra. Có thể chúng không giống chúng tôi về mặt thể chất, nhưng ai cũng phải ngạc nhiên về sự trưởng thành của chúng. Tất cả là một cuộc phiêu lưu. Cùng với hai con, chúng tôi học cách trở thành cha mẹ. Bà Giuseppina nói, nhận con nuôi là một lựa chọn, như một ơn gọi. Cá nhân tôi tin rằng Chúa chọn tôi sống tình mẫu tử qua việc nhận con nuôi. Hồng ân này luôn đến trong mọi lúc, nhưng đó là một lựa chọn tự do. Đôi khi tôi cảm thấy khó khăn và thậm chí bị con từ chối, nhưng tôi luôn hướng về các con. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải hiểu làm cha làm mẹ là một ơn gọi, ngay cả khi không dễ dàng. Hiện nay ông Gabriel và bà Giuseppina rất hạnh phúc. Họ nói, vâng, đây là một câu chuyện hơi đặc biệt của chúng tôi, nhưng chắc chắn đây là một câu chuyện luôn sống động.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.